Băng thứ năm, những chuyện niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi, do cư sĩ Tịnh Hải sưu tầm và biên soạn. Muốn đến một cõi Phật phải vượt qua khỏi tam giới. Trong các kinh có nhắc đến quý vị tu tiểu thừa đắc quả A-la-hán, nghĩa là quý vị ấy đã thoát khỏi luân hồi, nhưng lại không chuyển sang tu đại thừa, cho nên hiện tại trên các núi cao của Ấn Độ hay Hy Mã Lạp Sơn, các vị A-la-hán vẫn ẩn tu tại đó, không được qua khỏi tam giới để đến một cõi Phật nào khác. Trên nguyên tắc, muốn đến một cõi Phật nào, thí dụ cõi Phật Dược Sư, Phật A Xuất Đệ, Phật A Di Đà, vân vân, đều phải niệm Phật. Nguyện khi lâm chung sẽ đến cõi đó, thì thần lực của Phật mới tiếp dẫn. Chứ đâu phải nói sẽ đến cõi Phật nào là được đến. Ở cõi Ta Bà này, mình đi đâu cần phải có thông hành và phải được chiếu kháng nữa mà. Thời đại này, có mấy ai tu kiên trì và gian khổ như Ngài Vô Trước hay Hòa Thượng Hư Vân? Các vị ấy không nguyện vãng sanh cực lạc vì muốn trở lại chốn này để cứu độ chúng sanh. Các vị ấy đều có lời nguyện vãng sanh cung trời Đâu Xuất của Bồ Tát Di Lặc. Còn hầu hết các thiền sư muốn khi lâm chung về cõi Phật đều cầu nguyện vãng sanh một cõi Phật nào đó, mà đa số đều nguyện vãng sanh cực lạc. Các vị ấy thường tu lặng lẽ, xa cách mọi người, như trường hợp trưởng lão Giác Lập. Ngài cầu nguyện vãng sanh cực lạc mà có mấy ai biết. Nếu chúng tôi không may mắn gặp được Hòa Thượng Giác Nhiên, thì chắc chắn muôn đời sau sẽ có người nói Hòa Thượng Thiền Sư Giác Lập là một bậc chỉ chuyên tu thiền thôi. Cho nên Đại Thiền Sư Hám Sơn nói, từ trên chư tổ, tức các vị tổ sư thiền, dưới đến các bậc đại sĩ liễu ngộ chân tâm, tức các bậc Bồ Tát, thiền gia thượng thượng căn, chưa từng có ai không quy về tịnh độ. Xem Đường Mây Trong Cõi Mộng, trang 336.
Trưởng lão Giác Lập cũng đáng gọi là thiền gia thượng căn, khi đến đầu sào tâm trượng phải vượt qua. Ngài biết rằng đến lúc quy về tịnh độ để được vãng sanh cực lạc, vì khó vượt qua lắm, Phật sống chùa Kim Sơn cũng thế.
Vậy, chẳng biết, người đời sau của trưởng lão có nghe lời dặn cuối cùng của Ngài là phải tu xưng niệm hồng danh Phật A-di-đà chăng? Tại sao chúng tôi lại nêu câu hỏi này? Vì trưởng lão Giác Lập là một trong các vị đệ tử lớn của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Trưởng lão là một người mà trong tập tiểu yếu đã trang trọng viết: một dấu ấn khó quên trong cuộc đời tu học và hành đạo của cố trưởng lão là tấm lòng hiếu đạo đối với tổ thầy. Về hạnh tu của trưởng lão được đúc kết bằng hai câu thơ, gói trọn ý nghĩa của hai câu thơ năm chữ: nói năng như thiền sư, im lặng như chánh pháp. Trưởng lão Thiền Sư Giác Lập rất ít nói năng, thường không hay viết lách, và khi được mời giảng pháp nên cũng nói rất ít, nên mới có câu nói năng như thiền sư. Ngài luôn luôn lặng lẽ trong bốn oai nghi, đi đứng ngồi nằm, cho nên tâm Ngài lúc nào cũng được thường định. Và đúng nghĩa im lặng như chánh pháp. Tu như vậy mới dễ chứng đắc. Trong các kinh sách, Đức Phật không hoan nghênh người làm thơ, ca hát, chơi cờ, vân vân. Vì như vậy, tâm dễ bị động. Trong thiền đốn ngộ, thiền sư Đại Châu Huệ Hải nói: tám gió thổi mà tâm không động. Người như trưởng lão Giác Lập mới đúng là tám gió thổi chẳng động. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, lúc hai vị sư cãi nhau về gió động hay phướng động, Lục Tổ Huệ Năng xuất hiện bảo: tâm nhân giả động. Để thích khéo, người tu hành mà còn cãi vã nhau để cho tâm mình động. Các vị thiền sư ngày nay, có vị suốt ngày đi giảng giải, nói năng cười cợt, tâm làm sao tỉnh được, lại còn viết lách không ngừng, đầu óc phải nghĩ ngợi luôn, thì khi lâm chung, nói rằng sẽ về với Phật, thì chuyện ấy chắc chắn khó có thể. Nếu nói rằng quý vị ấy làm được nhiều chuyện phước đức, thì chuyện ấy hoàn toàn đúng, được nhiều người hoan nghênh. Mà càng được hoan nghênh, chắc ngày càng sáng tác mạnh, còn tâm nào sẵn để tu? Phước đức này, hay có thể gọi là công đức đi, cũng được, chỉ là phước đức hữu lậu, để dành cho kiếp sau. Khi luân hồi trở lại, quý vị ấy được nhiều phước đức. Khi tái tu, sẽ được tu vào chùa giàu lớn, và được Phật tử ngưỡng mộ sùng ái. Còn muốn được phước đức vô lậu để được sớm thành Bồ Tát, các vị ấy phải sớm tự tu thanh tịnh như trưởng lão Giác Lập. Nói năng như thiền sư, im lặng như chánh pháp. Hay xếp cẳng gốc cây hàng huệ sĩ, chôn mình trong đất bậc chân nhân. Nhưng tu thiền như trưởng lão Giác Lập, ngài từng vào núi rừng thanh vắng để tu, từng săn tận núi Tà Lơn ở Campuchia, lên các núi ở miền Thất Sơn, vào các núi ở vùng Long Điền, được nhiều công đức vô lậu. Vậy mà đến cuối cuộc đời tu thiền, thiền sư trưởng lão Giác Lập cũng quy hướng về tịnh độ, hầu nương Phật lực của Đức Phật A Di Đà mà được về cõi Phật. Đến chỗ này, có vị hẳn sẽ hỏi: các vị sư tu tịnh độ cũng đi giảng pháp khắp nơi, cũng viết sách, thì công đức đó vô lậu hay hữu lậu?
Thật là trái ngược, công đức của quý tịnh độ sư như đi giảng pháp môn tịnh độ hay viết sách về tịnh độ, sau khi dứt lời nói, dứt câu viết, các vị ấy luôn luôn tiếp tục niệm Phật, tức quý vị được thần lực Phật gia hộ, quý vị ấy hòa thân vào kim thân Phật, phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn.
Chương 6, kinh niệm Phật Ba La Mật. Một vị thiền sư tâm bị động, bị Phật quở. Trái lại, một tịnh độ sư đi giảng pháp không ngừng, lại được Phật khen là biết cảm mộ ơn cao dày của chánh pháp.
Xin quý vị ghi nhớ rõ điều này, Đức Phật nói rất rõ nơi phẩm thứ hai,
từ trang 34.
Xin rút đại ý.
Chư Phật vì thương xót chúng sanh mà đã xả bỏ đầu mắt tay chân, thân mạng, tài sản quyến thuộc để tìm cầu chánh pháp. Mà pháp niệm Phật vãng sanh là môn tu duy nhất giới thảy mọi người. Chỉ rời môn tu này thì mọi người mọi loài không thể giải thoát. Nếu phế bỏ môn tu này thì chư Phật không thể dùng một pháp nào khác để tế độ hết thảy hữu tình, đúng như bản thề, bản nguyện.
Vì tất cả chư Phật đều thề sẽ cứu độ tất cả chúng sanh, và Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện. bất cứ chúng sanh nào dù có tội đáng lọt vào địa ngục, khi lâm chung biết niệm 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục thì sẽ được tiếp dẫn về cõi Cực Lạc.
Cho nên quý vị Tịnh Độ sư hay bất cứ chúng sanh nào biết đi giảng dạy về pháp môn niệm Phật, được Phật khen là biết đền ân đức cao dày của chánh pháp. Vì nếu tất cả mọi người đều đi giảng nói pháp môn niệm Phật, thì sẽ có vô số người tu niệm Phật được vãng sanh. Chẳng những người tu niệm Phật tự cứu, mà còn có thể cứu độ thân nhân từ nhiều kiếp trước, thoát khỏi ba đường dữ, và cứu độ chúng sanh muôn loài bằng hồi hướng công đức. Đó là những vị ấy tiếp tay chư Phật để cứu độ tất cả chúng sanh mà chư Phật hằng thương xót. Do đó, Đức Phật chẳng những không quở mà còn khen là làm đúng theo hoài bảo của Phật. Thiền sư Giác Lập quy hướng Cực Lạc được công khai tuyên bố trong lời dẫn cuối cùng viết đúng vào ngày vía Đức Phật A Di Đà. Có lẽ Đức Từ Phụ A Di Đà cùng thánh chúng và các thượng thiện nhân ở cõi Cực Lạc rất hoan hỷ đón nhận tin này, như chờ đợi đón rước người con đi xa sắp về. Trong di thơ, Thiền sư Giác Lập viết: tin rằng tất cả sẽ an nhiên trước và sau giờ phút tôi ra đi. Đó là giây phút an lạc nhất mà tôi vui đón để trở về quê xưa cảnh cũ. Đọc tới đây, chúng tôi liên tưởng lúc ra đi, hẳn trưởng lão Giác Lập rất an lạc trở về cõi Cực Lạc, trở về quê xưa cảnh cũ của ngài. Nơi Tịnh Độ Cực Lạc, giờ phút ấy hẳn đó sen của ngài mà sư cô xin liên, một hoa sen xinh đẹp tương lai của cõi Cực Lạc, tin tưởng là sen hồng đang chiếu sáng như ánh dương và giữa nắng hạ. Chúng tôi dùng chữ tương lai chắc không hẳn đúng, vì sư cô đã viết một cảm tác và bài thơ rất tán dương sư quê hướng Cực Lạc của trưởng lão. Chắc sư cô đã áp dụng thiền tịnh song tu từ lâu. Hẳn hiện tại đóa sen của sư cô đang nở lớn và xinh đẹp vô cùng. Không hiểu sao chúng tôi luôn luôn dành một cảm tình đặc biệt đối với người hành trì pháp tu niệm Phật cầu vãng sanh, và nhất là đối với một thiền sư quy hướng Tịnh Độ như trưởng lão Giác Lập. Và hẳn trong những ngày vừa thiền vừa xin niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thân quen đọc bài kệ xứng tán công đức bổn nguyện của Phật A Di Đà của Long Thọ Bồ Tát như sau: nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến. Cho nên tư quy mạng, do bổn nguyện của Phật, nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe pháp. Tư cúi đầu đảnh lễ, Bồ Tát ở Cực Lạc, thân xinh đẹp trang nghiêm, đủ cả các tướng hảo. Nay tư quy mạng lễ, Bồ Tát ở Cực Lạc, ngày ngày trong ba thời cúng dường thập phương Phật. Nên tôi cúi đầu lại, nếu người trần căn lành, ngay thời hoa không nở, người tính tâm thanh tịnh, thời hoa nở thấy Phật. Hiện tại thập phương Phật, vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà, nên tôi quy mạng lễ, cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn thiên cung. Công đức rất sâu dày, nên tôi lại chân Phật.
Đến đây, rất niềm vui mà chúng tôi vừa hưởng về sự quy hướng Cực Lạc của trưởng lão Giác Lập. Chúng tôi nghĩ nên cống hiến quý vị câu chuyện thật về cuộc đời tầm tu đạo Pháp, là lý do tại sao chúng tôi chọn pháp môn niệm Phật này. Trong sách Kinh Niệm Phật Ba La Mật Sư Giải, chúng tôi hé lộ một phần, nhưng chưa làm sáng tỏ được ý chánh. Hẳn quý vị đều biết Đức Phật thường dạy cho đệ tử của Ngài biết.
Hễ mất thân người rồi, muôn kiếp khó trở lại đàng.
Chúng ta thường nghĩ chết rồi tái sinh làm người trở lại, nhưng Phật dạy muôn kiếp khó trở lại làm người. Tại sao? Vì chúng sanh chết đi sống lại đã hàng tỷ tỷ lần rồi. Trong tàn thức chúng sanh đã chứa vô số, có thể nói là nó chồng chất hàng tỷ tỷ nghiệp thiện nghiệp ác. Khi lâm chung, tùy cảnh tử nghiệp lúc ấy khởi sanh, nếu nghiệp ác mạnh thì nó kéo đi vào ba đường dữ. Dù rằng khi sống người ấy làm rất nhiều việc thiện, tàn thức là cái kho thức, nó chứa tất cả chủng tử nghiệp. Một người bị rơi vào ba đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, thí dụ như đọa làm con cá mập do nghiệp quá khứ ác. Con cá mập đó ăn thịt người gây thêm tội, nhưng trong tàn thức nó vẫn còn những nghiệp thiện của đời trước và đời vừa qua, kể cả nghiệp ác nữa, nghe mà phát sợ. Chẳng những như vậy, Đức Phật còn nói
muôn kiếp khó trở lại thân người. Nhiều người tưởng lầm một kiếp là một đời người hay một đời con thú. Theo từ điển Phật học, kiếp được chia ra tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.800.000 năm, một trung kiếp bằng 336 triệu năm, một đại kiếp bằng 1.344.000.000 năm.
Muôn kiếp là 10.000 kiếp.
Hãy lấy tiểu kiếp thì một muôn tiểu kiếp cũng đã là 160.800.000 năm.
Các kinh hiền ngu, Ngài Xá Lợi Phất lúc đang coi việc các tỉnh xá cho Phật tại vườn ông Cấp Cô Độc, thấy một bầy kiến đang bò lúc nhúc, ông dùng đạo nhãn thấy chúng. Chúng đang sống ở đó, chết đi rồi tái sinh làm kiến, tất cả là 91 kiếp. Ngài Xá Lợi Phất ngẩn ngơ buồn, có kiếp xuất sanh. Nếu không đọa làm xuất sanh nữa, mà rơi vào ngã quỷ hay đọa địa ngục cũng đều lâu dài và ghê khiếp hơn nữa. Đã vậy, có chúng sanh sau khi thoát địa ngục phải sang làm ngã quỷ hay súc sanh để trả hết nợ, nghe mà càng khủng khiếp hơn. Nên tất cả những ai hiểu biết kinh Phật đều phải lo tu hành. Chúng tôi vừa đọc xong kinh Phật biết được như thế, nhưng chưa kịp tu thì chuyện bất ngờ xảy ra như sau. Cách đây hơn 12 năm, một hôm chúng tôi đang lái xe trên xa lộ từ Montgomery Park về Little Sài Gòn, thì bệnh biến óc não xảy đến cho chúng tôi. Lúc đó xe chúng tôi đang chạy trên 75 mai một giờ, và xe đang chạy ở làng ngoài. Thói quen của chúng tôi là chạy thật mau, và lúc đó xe rất nhiều, hàng dọc xe đang chạy sau lưng chúng tôi và bên phải xe chúng tôi. Lúc đó lồng ngực chúng tôi đang bị đau nhói khủng khiếp, ngừng xe hay lắc sang tay mặt để exit cũng không làm sao thực hiện. Nếu chúng tôi bị tê liệt ngay ở chân thì tai nạn sẽ xảy ra ngay, cơn đau càng ngày càng dữ dội. Đây là lần thứ ba trong hơn 6 tháng chúng tôi gặp trường hợp nguy cấp, và lần thứ ba này ác hẳn nặng hơn. Lần thứ nhất, vào một buổi sáng chúng tôi đang đi bộ trên hè phố thì bị dắt té nằm sấp, không ai đi đường nên chẳng ai đỡ. Khi cố được về nhà, chúng tôi đi bác sĩ thì biết ra chúng tôi chóng mặt vì bị máu cao, cao đến mức bác sĩ phải lắc đầu. Rồi đi thử cholesterol, nó cũng quá cao. Khi xem kết quả, bác sĩ bảo bác coi chừng bị stroke. Lúc ấy chúng tôi gần 60 tuổi, chưa từng đo máu, thử cholesterol mỗi tuần. Sau ngày bị té, chân phải và tay phải chúng tôi biến thành màu đen như lọ nồi, do những đơn máu nhỏ bị đứt. Lần thứ hai, sau khi ăn một tô mì, rời khỏi tiệm mì chừng dài tấm thước, thì chúng tôi bị chóng mặt, hết thấy đường. Nhờ đường gắn nên chúng tôi tấp xe đại vào lề đậu, lấy tay xoa đầu xoa cổ, một lát sau đầu thấy đỡ nhẹ. Chúng tôi biết mình vừa ăn một tô mì có bột ngọt. Chúng tôi phải kể dần dài để nói do đâu mà lần lái xe trên xa lộ chúng tôi suýt bị tê liệt và suýt lâm tai nạn. Do bị chứng biến óc não đe dọa, chúng tôi tìm sách vở đọc. May mắn chúng tôi đọc được một cuốn sách viết trước khi xảy ra biến chứng có triệu chứng báo động đầu tiên. Dưới gốc ngón tay cái của bàn tay trái có hiện tượng đau thốt. Một hai ngày sau thì cảm thấy đau nhói ở tim. Khi biến chứng xảy ra thì vùng ngực bên trái sẽ đau nhói nhiều hơn và rồi dữ dội hơn. Sách có dạy phương pháp tự chữa trị, nhưng chúng tôi đang lái xe trên xa lộ, xe là chạy mau, mới cấp vào lề mới đổ lại để tự chữa trị không thể nào thực hiện. Chúng tôi tự biết bệnh biết ống não có thể xảy ra đến cấp kỳ và làm tê liệt bất cứ lúc nào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, nghĩa là nếu nó xảy ra là có thể tai nạn xe tiếp đến. Lúc đó vợ tôi ngồi bên cạnh, chúng tôi cố giữ vẻ bình thường không dám báo cho vợ biết, vì nếu nhà tôi kinh sợ càng dễ xảy ra tai nạn. Trong cơn nguy kịch, chúng tôi giật nhớ sách của một vị lạc ma viết:
nếu chẳng may lâm nạn, lập tức bị chết, thì thân xác bị đau đớn, thần thức sẽ nổi sân giận, phẫn hận, thì đó là cái nhân đưa thần thức người chết xuống địa ngục.
Cho nên kinh Phật điều dạy phải tránh sân tham si. Ngài Tu Bồ Đề, một đại đệ tử của Phật, trước khi đi khất thực, ngài đều quán chiếu xem hôm nay đi xin ăn có gặp một người nào mà do tiền kiếp có ân oán với ngài. Nếu gặp nhau sẽ sanh lòng sân hận, thì ngài thà nhịn đói ngày hôm ấy chứ nhất định không ra đường để gặp người đó, vì ngài không muốn làm cái nhân đưa người đó vào địa ngục. Chúng tôi tự biết trong trường hợp nguy cấp này, nếu sinh ra tai nạn mà chết, thần thức chúng tôi đau đớn chắc chắn khó thoát khỏi địa ngục. Lúc đó chúng tôi chưa hiểu nhiều về pháp môn niệm Phật. Nếu chúng tôi biết mình tâm niệm Phật không ngừng, thì dù xảy ra tai nạn mà chết, thì chắc chắn chúng tôi sẽ được giảng sanh cực lạc. Hiện nay chúng tôi luôn luôn nhắc nhở con cháu khi lái xe phải mở băng niệm Phật và tập niệm theo cho thành thói quen, không cho nghe radio, không cho nghe ca nhạc. Bây giờ trả lại phút kinh hoàng của chúng tôi. Lúc đó tuy có sợ mà tâm chúng tôi không hoang mang, miệng chúng tôi bắt đầu thầm khấn nhỏ:
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng tôi niệm không ngừng, nhưng không niệm ra tiếng vì sợ nhà tôi để ý. Trong chúng tôi cố giữ nguyên ra, tay trái cầm vững tay lái, tay mặt cào cào và xoa đầu, rồi lập tức xoa cổ, bóp mạnh hai bên cổ để phá vỡ chỗ tắc nghẽn mạch máu đưa lên óc, rồi giăng tay xoa xuống ngực chà sát nơi trái tim, tiếp tục xoa trán, xoa đầu, xoa cổ, nói thì chậm, lúc ấy bàn tay chúng tôi hoạt động nhanh không thể tưởng. Nhà tôi thấy lạ, quay lại hỏi: bỏ buồn ngủ à? Không, hơi ngoại cổ thôi. Xe chạy thêm khoảng 10 mai, cơn đau thấy dịu xuống, nhưng con mắt bên phải cảm thấy hơi nhức. Chúng tôi lại xoa quanh mắt và vẫn tiếp tục xoa ngực, xoa đầu, xoa cổ. Khi biết đã thoát nạn, nhà tôi mới được cho biết sự thật, và cả tháng sau con mắt mặt của chúng tôi vẫn còn đau nhói. Kính thưa quý vị, cuộc đời thật vô thường, cái chết có thể đến bất ngờ, bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. Với chúng tôi, cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ là sau cái chết, thần thức hay dân hồn mình sẽ ra sao, sẽ về đâu, làm sao thoát khỏi ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Từ đó chúng tôi ngưng tất cả công ăn việc làm, không đọc báo, không xem tivi, không nghe radio, bớt giao dịch bạn bè, suốt ngày lẫn đêm chỉ nghiên cứu đọc kinh sách Phật liên tiếp trong 12 năm. Chẳng những tìm hiểu, học hỏi kinh sách Phật mà còn quyết tâm tìm cho ra.
Là tu cách nào mà khi chết không bỏ vào ba đường dữ?
Chúng tôi bỏ mấy năm nghiên cứu về thiền tông. Nhiều người nghe nói pháp môn này hay, kể cả các tu của ngoại đạo, chỉ nghe nói rồi tin theo, rồi cắm đầu cắm cổ mù quáng theo họ. Chúng tôi tu không có thầy, vì nếu thờ lầm ông thầy ấy học tu chẳng tới đâu, hay ông thầy có một quá khứ không tốt, hoặc ông thầy đang có hành động sai trái mà chưa ai biết, nhưng vỡ lỡ ra thì thật phí cả một cuộc đời tu của chúng tôi. Chúng tôi tự tin, không chấp trước, không kiêu mạn, kinh sách Phật là thầy của chúng tôi. Thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, phái nào chúng tôi cũng đọc, cũng nghiên cứu, tìm cho ra chỗ hay và chỗ mà mình không có khả năng tu theo, chỗ nào nên tu theo. Rốt cuộc chúng tôi tìm thấy không pháp tu nào hơn pháp tu tịnh độ, đó là pháp môn niệm Phật. Xin hãy nghe lời Bồ Tát Quán Thế Âm nói trong phẩm thứ sáu,
trang 84.
Niệm Phật Ba La Mật.
Đức Thích Ca Mâu Ni trọn đời giáo hóa điều phục chúng sanh, đã ban bố 84.000 pháp môn tu tập, nhưng trong đó niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Hiện tại nơi 100.000 môn ức Na Do Tha quốc độ khắp mười phương, các đức Phật chánh đẳng giác cũng đang dùng hàng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sanh vào không tánh, niết bàn, diệu tâm, Như Lai tạng. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là hữu hiệu, siêu việt đệ nhất.
Hẳn quý vị đã nghe thấy rõ Bồ Tát Quán Thâm nói Đức Phật Thích Ca dạy 84.000 pháp môn mà chỉ có pháp môn niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Và hiện tại chư Phật mười phương đang dùng hàng hà sa phương tiện để dạy, mà cũng chỉ có pháp môn niệm Phật hữu hiệu và siêu việt nhất. Cho nên một bậc thiền sư tu hành nghiêm cẩn như trưởng lão Giác Lập mà cuối đời tu hành ngài cũng phải quy hướng vào pháp môn niệm Phật, là ngài đã sáng suốt vô cùng. Khi còn sanh tiền, ngài đã dạy rất nhiều đệ tử, vậy mà khi viên tịch, ngài lại giúp ích độ không biết bao nhiêu tăng ni khất sĩ tu tập thiền tịnh sanh tu. Và tương lai các vị ấy sẽ giảng sanh cực lạc, hết đời này đến đời khác, công đức của trưởng lão không sao mà kể hết. Bây giờ trở lại chỗ chúng tôi lo sợ sau khi lâm chung. Như đã nói, nhiều người đã lầm tưởng chết là sẽ trở lại làm người, vậy thì phải tìm hiểu để tu tập làm sao chết khỏi rơi vào ba đường dữ. Ngoài ra phải làm sao tránh khỏi luân hồi, để khỏi đau khổ lăn lộn trong sanh tử. Cuộc đời vừa qua của chúng tôi chẳng phải giàu có gì, nhưng ở mức trung bình, không thiếu thốn, danh cũng có mà lợi cũng có. Nhưng chúng tôi vẫn thấy rõ đời là biển khổ, vui khổ, khổ vui lẫn lộn. Nhưng điều đáng ghê sợ nhất là sau khi chết, thần thức sẽ thật sự đi về đâu? Mỗi khi nghĩ tới, trước mắt chúng tôi là biển đen tối, mênh mông. Nhưng người ngồi thuyền ra giữa biển gặp lúc phong ba bão tố, mắt không thấy đâu là bến, là bờ. Chúng tôi đã chứng kiến vài đám ma của người quen. Chúng tôi thật sự thương cho người chết và cả người sống. người ta vẫn giúp thầy tụng kinh và làm lễ lấy lễ. Nhưng làm cách nào có thể giúp cái thần thức người chết thật sự đi về cõi Phật? Nghĩa là làm sao giúp cái thần thức người ấy khỏi đọa vào ba đường dữ? Rất ít người quan tâm đến. Như đã nói, nhiều người lầm tưởng chết xong sẽ được đầu thai trở lại làm người, chứ nếu hầu hết đều biết theo lời Phật dạy, đã ý rằng
trên khắp mười phương thế giới, số người sau khi chết đi được trở lại làm người ít như đất trong móng tay Phật, còn đa phần như đất khắp cả địa cầu, chết đi rơi vào ba đường dữ.
Cho nên vừa rồi chúng tôi nói chết không đáng sợ, mà chỉ sợ rơi vào ba đường dữ. Tại sao? Nếu người biết tu theo pháp môn niệm Phật hành trì đúng theo kinh niệm Phật Ba La Mật thì khi lâm chung đâu có gì đáng sợ. Đây mới đúng là người biết đường đi và nơi đến. Còn người tu sai, y như người không tu, thật đáng thương và đáng sợ dành cho họ. Vì sao khi chết thần thức người chết không được nguyện lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn thì sẽ tùy cảnh tướng nghiệp hướng dẫn. Nếu bình thường làm lành và kiếp trước cũng đã từng làm nhiều điều lành, và lúc sắp chết có nhiều điều lành sẽ đến, lúc đó cảnh tướng nghiệp lành hiện hành, thần thức người chết có thể sanh lên quả trời hoặc tái sanh làm người. Còn có người lúc sắp lâm chung bệnh khổ hành hạ kêu la suốt ngày, lại không được thân nhân săn sóc đầy đủ, sinh ra phẫn hận, thì đó là cái nhân xấu khiến cho người chết thần thức phải rơi vào địa ngục. Các trường hợp thần thức của người chết còn lãng vãng mà thân nhân cứ than khóc thương nhớ, thần thức không đi được, cứ lẩn quẩn quanh nhà, mãi mãi trở thành hồn ma vô chủ. Đó là chưa nói đến trường hợp thần thức người chết có quá nhiều nghiệp ác, phải đọa vào súc sanh hoặc ngạ quỷ. Đến đây mới đáng sợ nữa. Vì như trước đã nói, khi rơi vào đường dữ, thí dụ phải làm thú vật, chẳng phải con vật đó sau khi chết rồi là trả hết nợ, rồi lại được trở lại làm người. Vì như Đức Phật đã nói,
hãy mất thân người thì muôn kiếp khó trở lại đầm.
Mà con vật ấy phải làm súc sanh hàng triệu hàng tỷ năm, xin nhớ là một kiếp bằng 16.800.000 năm. Sau khi trả đủ nợ súc sanh, có khi phải đọa địa ngục nữa, hoặc phải rơi vào ngạ quỷ. Nhưng nói rõ như thế mới thấy sợ khủng khiếp. Nhờ đọc và sư giải kinh niệm Phật Ba La Mật, chúng tôi biết rõ người tu niệm Phật chẳng những được sự bảo đảm sẽ được đức từ phụ A Di Đà và thánh chúng chỉ dẫn, dù quá khứ từng làm nhiều điều ác, chẳng những vậy, người tu niệm Phật còn có thể cứu độ cho thân nhân từ muôn kiếp. Xin nói rõ, chúng ta đã trải qua hàng triệu tỷ tỷ kiếp, thân nhân tức ông bà cha mẹ con cái nhiều không sao kể hết. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói,
đây là pháp tu có thể cứu độ chúng sanh muôn loài.
Cho nên Đức Phật dạy,
lại nữa, người niệm Phật cần phải đem tất cả công đức thực hành 6 Ba La Mật, 4 pháp, 4 vô lượng tâm hoặc 37 phẩm trợ đạo mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên, chư tiên, 4 loài chúng sanh, kẻ oán người thân, đều an trụ trong hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật.
Tại sao phải hồi hướng nhiều như vậy? Vì trong chư thiên, chư tiên và 4 loài chúng sanh, kể cả kẻ oán người thân, đều có thể là ông bà, cha mẹ hay con cháu của chúng ta từ muôn kiếp. Vả lại, tâm hồi hướng càng lớn bao la như hư không, thì lòng đại từ đại bi của chúng ta mới càng mở rộng, thật bình đẳng, không phân biệt kẻ ơn người thù, kẻ thương người ghét, thì tâm ta từ từ biến đổi đồng với tâm Phật. Nhờ vào năng lực thù thắng bất khả tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, khi ta xưng niệm mà bỗng nhiên chứng sơ phần pháp thân, tâm nhãn bỗng mở ra khiến ta thấy Phật A Di Đà và chư Bồ Tát. Trong cuốn sách này, những vị đắc quả vãng sanh cũng hành trì chí thành và chuyên tâm như vậy. Bởi thế nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy
nơi trang 30: muốn vãng sanh cực lạc, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Vì danh hiệu là biểu tướng của pháp thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi cần tìm thêm bất cứ môn tu nào nữa. Vì ngay nơi danh hiệu Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức và vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh, tướng hậu, uy lực, không thể nghĩ bàn.
Cho nên càng niệm Phật thì sự biến đổi trong thân và tâm của người niệm Phật không thể nghĩ bàn. Một chứng minh rõ rệt là quý vị trong sách này khi lâm chung đều lộ bài tướng hảo đẹp đẽ tươi hồng. Ai cũng đều biết gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Như Phật nói, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là biểu tướng của pháp thân Phật. Chúng ta luôn luôn niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là ta đang sống trong pháp thân Phật. Quy lực của danh hiệu sẽ cải biến ta thành pháp thân Phật, vì danh hiệu Phật có vô lượng vô biên diệu dụng. Cũng trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy:
phẩm thứ năm, trang 80. Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sanh tuệ giác không tánh.
Hẳn quý vị còn nhớ nam cư sĩ Đức Quý Lư Nghiên Phú, gần 70 tuổi vẫn còn dốt chữ, cả chữ Việt lẫn chữ Tàu. Vậy mà nhờ chí tâm niệm Phật, sau đó ông hiểu được kinh Phật, giảng lại cho gia đình nghe. Vì ông đọc được chữ Tàu, nhớ trọn kinh A-di-đà và Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Tàu. Đó là tự nhiên, ông phát sanh tuệ giác không tán vậy. Lại nữa, kinh còn nói, người xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn có hóa thân Phật ở trên đỉnh đầu. Bây giờ trở lại thiền sư trưởng lão Giác Lập. Ngài tu thiền trong 40 năm, gần lúc viên tịch Ngài quy hướng tịnh độ, vì vào lúc ấy tâm Ngài sáng ra, Ngài ngộ rằng chỉ có quy luật của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mới đưa Ngài đến cõi Phật, cõi cực lạc tịnh độ, và Ngài biết đó là cảnh khổ quê xưa. Lấy kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh niệm Phật Ba La Mật chứng minh thêm. Kinh nói:
kinh niệm Phật Ba La Mật, trang 15. Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành dữ trong đời hiển hiện rõ ràng. Chúng sanh nào sống bằng tư tưởng thì bay lên, hóa sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng là gồm cả phước huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ.
Như chúng tôi từng nói ở trước, muốn đến một cõi Phật, bất cứ hành giả nào cũng đều phải có lời nguyện để được Đức Phật cõi đó đón rước hoặc cho Bồ Tát đón rước. Muốn qua khỏi tam giới, ít ra cũng phải là bậc Bồ Tát thập trụ. Các vị thiền sư nói chung, tất cả đều tu coi như bậc thập thiện và thường sự tưởng, nhưng không phải tất cả ai tu thập thiện cũng đều được lên cõi trời. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, chúng tôi có ghi lại điều này. Nay xin lặp lại ở đây.
Một hôm, có một bà la môn đến hỏi một tỳ kheo đệ tử của Phật: "Thưa tôn giả, có phải Sa môn Cù Đàm dạy người ta tu thập thiện, sau khi mạng chung để sinh lên cõi trời, người tỏ thập ác, chết đọa địa ngục, phải không?" Vị tỳ kheo ấy trả lời: "Vâng, Thế Tôn dạy đúng như vậy." Sau khi trả lời, vị tỳ kheo ấy thấy ái ngại trong lòng, về tịnh xá trình chuyện đó lên Đức Phật và hỏi: "Bạch Thế Tôn, con xác định như thế có phỉ báng Thế Tôn không?" Đức Phật bảo vị tỳ kheo ấy rằng: "Ông nói như vậy là phỉ báng ta." Vị tỳ kheo ấy nghe lời Phật dạy như thế, ông giật mình, hoang mang, thắc mắc, liền hỏi Phật: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn từng dạy tu thập thiện chết sanh lên cõi trời, tạo thập ác chết đọa địa ngục, sao bây giờ Thế Tôn lại nói như vậy?" Đức Phật mới phân tích cho thấy: "Tu thập thiện là tân nhân sanh lên cõi trời, nhưng nếu người tu thập thiện tới giờ phúc lâm chung gặp những điều bất như ý, khởi tâm bất mãn sân giận, cận tử nghiệp của người đó ác, không đủ phước sanh lên cõi trời, nên khi mạng chung họ không lên cõi trời mà ông khẳng định sanh lên cõi trời, hóa ra ta nói dối sao? Lại nữa, nếu người đó quá khứ tạo nghiệp ác nhiều mà hiện tại họ tu thập thiện mới 5-3 năm, nghiệp ác quá khứ chưa hết, nên khi chết họ chưa đủ phước sanh lên cõi trời. Ông nói như thế không phỉ báng ta là gì? Lại nữa, tạo thập ác là cái nhân đọa địa ngục, nhưng đối với người tuy có tạo thập ác, song lúc gần chết họ được nghe pháp liền thức tỉnh hối lỗi, cận tới nghiệp họ thiện, nên nghiệp ác của họ không đủ sức mạnh dẫn vào địa ngục. Lại nữa, người mới tạo nghiệp ác khoảng 5-3 năm, quá khứ họ đã tạo nghiệp lành lớn, phước của họ còn thừa. Tuy đời này họ có tạo thập ác, nhưng nghiệp ác chưa đủ sức mạnh dẫn vào địa ngục, nên chết họ không sanh vào địa ngục. Nếu ông khẳng định tạo thập ác đọa địa ngục mà họ không đọa, hóa ra ta nói dối, không tỉ bán ta là gì? Tu thập thiện là cái nhân sanh lên cõi trời, tạo thập ác là cái nhân đọa vào địa ngục. Được sanh lên cõi trời hay đọa vào địa ngục còn tùy ở quá khứ nghiệp và cận tử nghiệp của người đó tốt hay xấu nữa.
Theo lời kinh, hẳn quý vị thấy rõ một vị thiền sư dù tu thập thiện, nhưng lúc lâm chung gặp những điều bất như ý, khởi tâm bất mãn, sân hận, thì cảnh tử nghiệp của vị thiền sư đó cũng trở nên ác, không đủ phước sanh lên cõi trời.
Nếu gặp trường hợp đó, vị thiền sư lên cõi trời còn chưa được, thì sao nói là lên cõi Phật thành Phật được?
Đức Phật còn nói thêm: "Nhưng đối với người tuy có tạo thập ác, song lúc gần chết được nghe pháp liền thức tỉnh hối lỗi, cảnh tử nghiệp họ thiện, nên nghiệp ác của họ không đủ sức mạnh dẫn vào địa ngục." Lời Đức Phật giải quá rõ ràng. Quý vị thấy, một chúng sanh gần chết được một thiện tri thức giảng giải, liền niệm Phật 10 niệm liên tục, cảnh tử nghiệp thiện, người đã được Phật Bồ Tát rước về khỏi cực lạc. Cho nên chúng ta thấy rõ lời kinh niệm Phật Ba La Mật nói: "Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có nhiều thần lực, vô lượng vô biên diệu dụng, dù suốt đời làm ác, lúc lâm chung nghe giảng pháp, niệm liên tục 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cảnh tử nghiệp liền trở nên thiện, không đọa địa ngục mà còn được giảng sanh." Còn nếu là hành giả chuyên tu niệm Phật danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, được gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm, theo lời kinh:
"Nếu trong sự thuần tưởng là gồm cả phước huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ.
Người tu niệm Phật lâu ngày có đủ phước huệ thêm tịnh nguyện, còn người tu thiền không niệm Phật, không cầu nguyện vãng sanh, nên thiếu tịnh nguyện chắc chắn không thể đến một cõi Phật. Tóm lại, chúng tôi chỉ dựa theo kinh Phật mà nói, và mong mỏi tịnh hay thiền đều sẽ là tịnh độ thiền hay thiền tịnh song tu và cùng vãng sanh.
Tới đây là hết mặt A của băng thứ 5. Kính mời quý vị nghe tiếp mặt B.